Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch Ni sư chủ trì, kính bạch chư tôn đức ni, kính thưa quý Phật tử thân mến. Hôm nay lần đầu thầy có duyên trở về với chùa Pháp Hiệp. Ở đây chắc một số cũng gặp thầy lần đầu ha. Thôi lần đầu giờ mới quen. Hy vọng rằng qua bài pháp này chúng ta kết duyên trong đạo pháp. Đời này và nhiều kiếp về sau tiếp tục làm con của Phật, tử đồng ý không? Nha. Cái bài pháp sáng hôm nay á, thầy gửi đến đại chúng có cái chủ đề là mắt thương nhìn cuộc đời. Mắt thương nhìn cuộc đời, Phật tử nghe hiểu không? Hiểu không ạ? Hiểu hả? Xong hiểu hết luôn đi, thầy hồi hướng luôn đi khỏi giảng. Ở đây mình có tụng kinh Phổ Môn không? Có ở đây có tụng kinh Phổ Môn không? Trong kinh Phổ Môn có một câu từ nhãn thị chúng sanh đó. Từ nhãn thị chúng sanh dịch là gì? Từ nhãn, từ là từ bi, nhãn là con mắt, thị chúng sanh tức là nhìn chúng sanh, tức là đem con mắt từ bi mà nhìn chúng sanh. Mà thầy dịch ra trong cái bài pháp này là mắt thương nhìn cuộc đời, dịch cho dễ hiểu à. Mắt thương nhìn con người, hoặc là mắt thương nhìn cuộc đời, hay là mắt thương nhìn chúng sanh. Thôi thầy lấy cái chủ đề là mắt thương nhìn cuộc đời ha. Thì để thầy nói một chút về con mắt trước. Ở đây á, quý Phật tử biết là trong con người của mình nha, khi mà mình đối diện với một người nào đó, mình nói, mình hành động á, những cái ngôn ngữ bên ngoài của mình có thể qua mặt được người ta không? Có không? Mình rất là hung dữ mà mình nói chuyện rất là nhẹ nhàng. Mình qua mặt được không? Được. Ví dụ như mình đi rất là hấp tấp, nhưng mà mình giả bộ mình đi nhẹ qua mặt được luôn. Nhưng mà có một điều lạ thế này nè quý vị có thể qua mặt được người khác mọi cái, có thể giấu được, nhưng mà không giấu được cái gì? Không giấu được cái gì? Không giấu được con mắt. Ồ, hay đó. Cái gì cũng giấu được mà không giấu được con mắt. Nên đó là cái người mà người ta biết á, người ta nhìn mình, người ta nhìn cái gì? Nhìn vô con mắt của mình. Người ta nhìn vô con mắt là người ta gọi là bắt bài á. Bắt bài. Nên mấy cái người mà đi quýnh bài, người ta biết á, người ta không có đeo kiến trắng như thầy đâu. Hoặc là người ta không đeo kiến, mà người ta đeo cái kiến đen á. Để làm cái gì biết không? Người ta quýnh, người ta liếc, người ta đâu có thấy đâu con mắt á. Hoặc là mà đi vệ sĩ, bảo vệ cho ai đó, thì người ta hay đeo kiến đen, để trong con mắt người ta liếc qua liếc lại, người ta không thấy. Nên quý vị thấy là con mắt của mình nó hay vậy đó. Là mọi cái á nha, là mình có thể giấu được nhưng mà không giấu được con mắt. Quý vị mà buồn á là hôm nay nhìn con mắt khác, đúng không? Quý vị mà vui nhìn vô gương con mắt khác luôn. Ngày nào mà quý vị bực bội á, nhìn vô cái gương biết liền, nhìn con mắt á, thấy không? Ví dụ như mình gặp có người qua hỏi mình chị khỏe không, mà mình mệt lắm mình nói khỏe, mệt lắm nhưng mà nói khỏe, nhưng mà con mắt nó mệt, nó biểu hiện cái mệt mỏi, phải không? Hay là mình vừa bị ai giật nợ không trả xong á, bây giờ khách ở xa tới hỏi là này chị vui không, giờ chẳng lẽ nói buồn thì cũng kỳ, nói chị vui, nhưng mà nhìn nó mắt buồn thiêu à, đúng không quý vị? Thấy đúng không? Cho nên á, đi vô nhà người ta, ông bà mình dạy cái gì, dạy là mình vô á là mình phải nhìn thẳng, chứ đừng có vô nhà người ta mình nhìn liếc qua liếc lại liếc trước liếc sau á, là ý là sao? Là trong tâm mình không có tránh. Ông bà mình dạy đó là lưỡng nhãn bất đồng, tâm trung bất chánh. Hai con mắt của mình á mà nó không có đều, tức là trong tâm của mình không có chân chánh. Cho nên quý vị thấy không, con mắt của mình nó biểu hiện tất cả. Cho nên người ta mới nói câu gì, người ta nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, biểu hiện tấm lòng ta. Những khi buồn nếu không muốn nói ra thì đôi mắt sẽ biểu hiện tất cả, đúng không? Khi mình buồn mình không có nói, không, nhưng mà con mắt mình nó biểu hiện buồn. Khi mà quý vị trúng số, con mắt khác không? Khác không? Khác nha. Khi trúng số, con mắt khác. Mà khi quý vị á, mà ngồi thiền mà tâm mình an định á, là con mắt mình nó khác. Cho nên người xưa hay lắm này chú. Nhìn vô con mắt, biết cái nội tâm của người đó như thế nào, biết công phu của người đó như thế nào. Mà ở bên cái người biết xem tướng á, người ta nhìn con mắt của người đó, người ta biết cái người này là sang hay là hèn luôn, giàu hay là nghèo luôn, sống lâu hay chết yểu luôn. Mà nếu những cái người mà về y học á, thì người ta nhìn vô con mắt, người ta biết người này sao, có đang bệnh hay không, đúng không? Ở đây có ai biết nhìn con mắt không? Có ai biết nhìn con mắt? Con mắt á là nó thuộc về một trong sáu căn của mình. Được kể trong thầy sáu căn là thứ nhất nè, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, đúng không? Sáu căn của mình, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Trong đó có cái con mắt. Người nào quá đây chúng biết, ví dụ như mình mất, có thể mất cái tay, mất cái chân, với lại mất con mắt, thì nói giả dụ nếu mà ai đó trong một cái hoàn cảnh nào đó mà đặt vào một cái trường hợp là mình phải chọn là mất một cái con mắt hoặc là cái tay hoặc cái chân, thường người ta sẽ chọn gì? Chọn gì? Cái tay hoặc cái chân, chứ không ai chọn con mắt hết, đúng không? Vì để ý coi. Cho nên nhưng mà con mắt của mình có vẻ nó mong manh lắm á. Nó rất là mong manh. Như bản thân thầy bây giờ cận này, bây giờ mà mở kiến ra thấy quý vị lè lè dưới, ai ngủ gục thì đâu có thấy đâu. Ngồi dưới cười ngủ thì không thấy, nhưng mà thầy đem kiến cho ai ngủ gục thì thấy nha. Ai đang nhìn thầy thì thấy phải không? Ví dụ vậy. Cho nên con mắt á, qua cái hình ảnh của con mắt này, mình học được rất nhiều điều trong cuộc đời. Ngay khi quý vị mà nghe kinh thì quý vị nhìn qua hình ảnh, hoặc quý vị đọc sách, đọc kinh vậy, là quý vị phải có con mắt. Cho nên thật là bất hạnh, rủi ro cho một ai đó trong cuộc đời này mà bị ảnh hưởng về con mắt. Cho nên có những người là vừa sinh ra là đôi mắt đã bị mù rồi, hoặc có người là sinh ra một cái tai nạn nào đó người ta bị mù con mắt, hoặc là một cái bệnh nào đó ảnh hưởng đến con mắt của người ta. Mà ở đây á, thầy muốn hôm nay cái bài giảng này á, thầy muốn nói đến cái gì của con mắt? Thầy muốn nói đến cái cách nhìn của con mắt á, có nghĩa cái ánh nhìn của quý vị qua cái con mắt. Thầy kể quý vị nghe một câu chuyện. Có một lần đó Đức Phật lên cung trời để thuyết pháp, và ở dưới đây á, quý thầy mới nhớ Đức Phật quá, và bây giờ muốn lên cung trời để thỉnh Đức Phật về lại nhân gian. Mà bây giờ lên trên đó thỉnh thì bây giờ này chúng biết có cái chuyện như thế này. Thì hôm đó lên cái cung trời đó thì có một cái vị chư thiên đó, ổng hóa ra y như Đức Phật luôn. Có nghĩa là trong hai vị đó có một Đức Phật là thật và một là Đức Phật là giả. Một Đức Phật giả tức là do cái vị chư thiên hóa ra. Mà đại chúng biết nhìn vô là như con mắt phàm phu của mình á, nhìn vô không có thấy đâu nha, không thể phân biệt được. Nhìn vô là không có phân biệt được đâu là Đức Phật thật, đâu là Đức Phật giả hết. Đại chúng biết lúc đó thầy Xá Lợi Phất á, nhìn mà không nhận ra luôn á. Cuối cùng là chúng biết sao mà nhận ra được Đức Phật thật, Đức Phật giả không? Nhìn gì? Nhìn gì con? Nhìn đôi mắt. Biết sao nhìn đôi mắt mà biết Đức Phật thật, Đức Phật giả không? Là cái đôi mắt của Đức Phật á, là luôn luôn rất là từ bi, an nhiên, tỉnh tại. Còn cái đôi mắt của vị chư thiên khi còn lão liền liếc qua liếc lại. Cho nên đó là nhìn vô đôi mắt biết đâu là Đức Phật thật. Cho nên đại chúng mới thấy cái đôi mắt của mình nó hay không? Nó quan trọng lắm á. Bây giờ Phật tử nghe pháp của thầy, mà quý Phật tử nghe mà hiểu, tự nhiên cái ánh mắt của quý vị nó khác nha. Mà quý vị nghe mà quý vị không hiểu gì á, tự nhiên ánh mắt nó khác liền. Mà quý vị bây giờ quý vị ngồi niệm Phật xong á, quý vị nhìn vô cái gương, cái đôi mắt của mình nó khác, đúng không? Quý vị vừa cãi nhau với chồng, nhìn vô cái đôi mắt của mình nó khác à, đúng không? Cái mà bây giờ mà vừa rồi nhờ mà niệm Phật xong xuống thấy mất đôi dép, cái con đôi mắt nó khác à, phải không? Nó nghe tin là ông chồng ông gọi về, ông nói là em ơi hôm nay anh mới trúng số, đôi mắt nó khác à. Có nghĩa là cái vui, cái buồn á, hỉ nộ ái ố ai lạc dục trong cuộc đời của mình á, đôi mắt nó biểu hiện ra. Cho nên người xưa mới nói đôi mắt là cái gì? Đôi mắt là cái gì? Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Cửa chính ở đâu? Mình nói cửa sổ. Ví dụ như thầy mà mình ngồi ở đây trong cái đạo tràng đây, người ta đứng ngoài cửa sổ, người ta nhìn vô, người ta thấy hết trong đạo tràng của mình không? Thấy không? Thấy. Tức là cái gì? Con người ta nhìn qua con mắt thì người ta thấy được cái tâm của mình. Đó, quý vị phải thấy được vậy. Và trong nhà Phật á, có nói đến năm loại mắt lận. Thứ nhất là nhục nhãn, thứ hai là thiên nhãn, thứ ba là huệ nhãn, thứ tư là pháp nhãn, và thứ năm là Phật nhãn. Còn mình bây giờ mình dùng được con mắt gì? Con mắt gì? Con mắt nhục nhãn thôi. Mình mới dùng được có một con mắt nhục nhãn thôi nha. Nhục nhãn đây tức là, nhục là cái gì? Nhục là thịt á, tức là con mắt thịt của mình đây nè. Mình dùng được có con mắt thịt này thôi. Còn mà các vị chư thiên này có thiên nhãn. Ví dụ các vị nó ngồi đây có vẻ, các vị có thể nhìn xa được, nhìn bên hông, bên trái, bên phải và nhìn phía sau được. Còn mình ngồi đây mình có thấy được cái gì phía sau không? Không, không thấy không? Nhưng mà đâu đó, lâu lâu chúng ta cũng thấy. Có vài con người rất là đặc biệt á. Ở ngoài Bắc có cái cô đó, thầy chúng biết là cô hay vậy nè, là trên mặt của cổ là có nhiều con mắt lắm, như là khuôn mặt của cô bình thường như là bao người thôi. Nhưng mà nếu mà mình bịt hai con mắt lại thì cô vẫn thấy, cô vẫn bấm điện thoại được, đọc sách được, chạy xe được, coi tivi rồi được thoải mái hết. Nhưng bây giờ mình bịt cái lỗ mũi của cô lại thì cô vẫn thấy, tại vì cô có mấy con mắt lận đâu trên trán nè, bên chỗ lông mày nè, chỗ mũi rồi cô thấy. Nhưng mà sao mình hết nguyên cái mặt của cô thì cô không thấy. Hay là mình che hết cái mặt thì không thấy, nhưng mà chỉ che hai con mắt cô vẫn thấy, chỉ cái mũi là còn chừa một cái chỗ nào đó mà cô vẫn có thể nhìn thấy được. Cho nên là chúng thấy là đâu đó lâu lâu á, chúng ta vẫn thấy có một vài người có một cái khả năng đặc biệt rồi đó ở con mắt. Và giờ thầy chỉ cho quý vị biết, quý vị có biết con mắt thứ ba nằm ở đâu không? Muốn biết không? Không, ai muốn biết, ai muốn biết thì thầy chỉ cho. Ai muốn biết con mắt thứ ba nằm đâu thầy chỉ cho. Thầy chỉ cho quý vị dùng con mắt đó luôn. Thôi không ai muốn biết thôi. Khi mà quý vị đọc kinh Phổ Môn á, mình nghe cái câu là từ nhãn thị chúng sanh, đúng không? Từ nhãn thị chúng sanh là mắt thương nhìn cuộc đời. Đó là cái công hạnh của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Vừa rồi lễ Ví Quan Âm quý vị có lại ngày 500 lại không? Có không? Có lại phải không? Thì trong kinh Phổ Môn đó là ngài thị hiện ứng thân rất là nhiều thân để mà ngài cứu độ chúng sanh. Nên quý vị đừng có nghĩ Bồ Tát Quan Âm là lúc nào cũng xuống cứu độ mình á là phải bay bay trên mây rồi đẹp rồi áo trắng rồi hiền lành rồi nha, không phải vậy đâu. Bồ Tát Quan Thế Âm á có thể thị hiện bất cứ hình tướng nào để cứu độ mình. Cho nên có cái ông đó, ông niệm Quan Âm cũng thì
câu chuyện ngài thầy kể nhiều lần rồi mà thấy hay. Anh niệm rất là tha thiết Bồ Tát Quan Âm, là tin tưởng rồi lại ngài, rồi niệm ngài rất là tha thiết. Cái hôm đó anh đi chơi trong rừng á thì anh bị lạc ở trong rừng. Anh lạc xong rồi lúc đó là anh tin Phật, nó tin Quan Âm lắm. Cho nên lúc đó mọi cái anh bỏ hết và anh niệm Quan Âm, anh nghĩ rằng Bồ Tát Quan Âm rất là linh thiêng, sẽ hiện ra để cứu anh. Và anh ngồi trong rừng anh niệm Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, ngài thị hiện mình ra đây cứu con, chứ bây giờ con lạc rồi, cho con ở đây chứ con chết. Anh tiếp tục anh niệm hoài mà không thấy Bồ Tát Quan Âm cứu ảnh. Tự nhiên anh đang niệm Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, tự nhiên trong cái bụi đi, trong cái bụi đi ra một cái anh ra đi thôi. Anh đi ra chắc người rừng ở trong đó đi ra, cái anh đâu có biết nói tiếng người gì đâu, không có biết nói tiếng anh chỉ sao cái anh da đen đó dẫn anh ra khỏi rừng. Là chúng biết sau khi ra khỏi rừng xong anh ta làm sao không? Bực bội khó chịu. Trời ơi là trời, Bồ Tát Quan Thế Âm gì mà không có linh thiêng gì hết. Lâu nay cái lúc nào con cũng lại ngày, sáng con cũng lại ngày, tối con cũng lại ngày, bất cứ cái gì con cũng lại ngày, con cầu nguyện ngày, con niệm danh hiệu ngày. Vậy mà bây giờ con bị lạc vào rừng, một cái nếu mà con nói thì không có cái ông gia đen đó ông cứu con á, chắc con chết ở trong rừng rồi. Con thật là bực bội, hay từ nay cho đây con không thèm niệm ngày nữa.
Nhưng mà anh thoát nạn chưa? Thoát rồi. Mà anh thoát nạn xong anh giận Bồ Tát Quan Âm, cái anh không niệm ngày luôn. Nhưng mà đại chúng thấy cái gì ở đây? Anh da đen đó là ai? Là Bồ Tát Quan Âm đó, hiểu không? Anh cứ nghĩ là Bồ Tát Quan Âm đó là phải bay chuyện trời xuống, tay cầm cành dương liễu, rồi tay cầm tịnh bình, rồi nước cam lồ rải rải, rồi đưa ảnh lên mây bay lên khu rừng. Anh nói ví dụ vậy đúng không? Nhưng mà không phải. Bồ Tát Quan Âm thị hiện như bất kỳ hình tướng nào, là nhớ vậy đó. Nên trong cuộc đời của mình đó, nếu như quý vị mà tin Đức Bồ Tát Quan Âm á rất là tha thiết á, thì thầy tin rằng sẽ có cái phép màu trong cuộc đời của quý vị. Sẽ có cái phép màu, bất cứ cái việc gì nha mà quý vị tin ngài tha thiết thành khẩn thì ngài sẽ ứng thân, hoặc là ngài sẽ hóa thân, hoặc là ngài sẽ gọi là linh thiêng ở trong một cái mặt nào đó trong cuộc đời của quý vị. Chỉ sợ là cái gì? Chỉ sợ là cái niềm tin của mình về ngài chưa có tha thiết thôi. Chứ một khi quý vị tin Bồ Tát tha thiết á, ngài sẽ tùy cái thân và ngài cứu độ chúng sanh. Và cái tâm nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm là cái gì? Là sáng cho người niềm vui, chiều giúp người bất khổ. Cái câu này á, là mình phải lấy làm gì? Làm phương xăm sống cho cuộc đời của mình đó nha. Bây giờ đọc theo thầy để thuộc câu này luôn nha. 2, 3. Sáng cho người niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. 2, 3. Lặng lần nữa. 2, 3. Rồi quý vị thuộc chưa? Rồi xin chúc mừng quý vị thuộc rồi ha. Ngày sáng nay quý vị có cho ai niềm vui chưa? Có chưa? Có chưa? Cho ai? À, giờ đang ngồi nghe pháp thầy là cho thầy niềm vui đấy hả? Dạ, cái anh đó, anh mập ơi là mập vậy đó, mà sáng nào anh cũng ăn với cái cô đó nữa, mập ơi là mập mà sáng nào cũng ăn nhiều hết. Người ta nói trời ơi, anh mập quá rồi, cô mập quá rồi, sao cô ăn nhiều vậy? Dạ sáng con cho những cái con vi khuẩn trong bụng con nó niềm vui, nó ăn cho nó ăn không có đói. Còn cái cô đó, cô gặp cái vị Minh Chiết đó, cô nói là sao ngài ơi ngài giúp cho con, sao số con khổ quá đi thôi. Cái vị Minh Chiết đó mới hỏi là cô khổ vì cái gì? Dạ con rất là thương chồng của con, mà sao chồng con lại bỏ con? Cái vị Minh Chiết đó mới nói đưa ra một cái đĩa bánh, bây giờ cô ăn đi, ăn cái đi. Cô ăn xong, cái vị Minh Chiết đó hỏi ngon không cô? Cô nói dạ ngon. Bây giờ cô ăn thêm cái nữa đi, cô ăn thêm cái nữa. Hỏi ngon không? Dạ ngon. Ăn thêm cái nữa, cái vị Minh Chiết hỏi ngon không? Dạ ngon. Cái vị đó nói đó, con có biết lý do vì sao anh bỏ con chưa? Cái cụ mới nói, cụ mới ngồi cụ nghĩ hoài không biết vì sao. Dạ dạ con hiểu rồi, lý do mà chồng mà bỏ con hết có phải là do con tham quá đúng không? Thì cô nghĩ là ăn nhiều quá đó, tham quá. Cái vị Minh Chiết nói không phải, không phải cô tham quá, mà cô hãy nhìn lại cô coi, mập quá. Cô ăn nhiều quá nó mập, ổng không muốn thương cô nữa. Nhiều khi cuộc đời nó vui vui vậy. Mà thì chúng ta hôm nay học cái bài là mắt thương nhìn cuộc đời á. Quý vị tập bây giờ, quý vị đơn giản quý vị nhìn vô cái gương, quý vị tập nhìn cái con mắt của mình bây giờ và con mắt của mình trước khi tu á, nó có khác nhau không? Nhìn lại coi, khác không? Khác nha, nó khác. Trước khi mình chưa tu, con mắt của mình nhìn sao? Nhìn ai cái bắn thêm viên đạn, trời ơi người ta đậu, đúng không? Nhìn ai cái bắn thêm kẽm gai, cái người ta chảy máu, đúng không? Rồi nhìn ai người liếc cái trời, có những người thấy sợ. Nhìn liếc cái là thôi, là cũng như giống như cái gì? Giống như cái dao á, liếc cái giống như cắt người ta một cái vậy, có phải không? Mà hay lắm nha, con mắt của mình đó, nó có thể bắn ra những cái nguồn năng lượng. Đó là cái này thầy thấy rồi, có một cái vị đó thầy gặp rồi, kỳ lạ lắm. Ví dụ đang mấy người nói chuyện với nhau thì không sao, nhưng chỉ cần cái vị này mà ngồi vô bị nói một cái, con mắt bị nhìn cái tự nhiên người ta muốn khép nép lại. Tức là trong con mắt này có cái gì? Có cái gì? Có cái thần. Trong con mắt của cái người này có cái thần cho quý vị. Cho nên nhìn vô một cái là tự nhiên mấy người xung quanh người ta khép nép lại liền. Cho nên quý vị coi, để ý những cái người có tu, con mắt của người đó làm sao? Trầm tĩnh lắm đúng không? Nhìn với con mắt của người tu trầm tĩnh, nó an nhiên lắm. Thầy nói ví dụ hồi nãy đang ngồi đây nè, mà cái gì làm cái ầm một cái đó, ầm một cái, mình mà không có tu cái gì vậy đúng không? Còn mình mà có tu á, ầm một cái mình cũng như bình thường, có gì quan trọng á, đúng không? Nhẹ nhẹ vậy thôi. Ví dụ như đang tu đang ngồi làm thầy lỡ mà thầy làm rớt cái ly, tụt xuống cái mà nó kêu tát một cái vỡ cái ly ra, bởi vì hốt hoảng, những việc nhìn có chuyện gì xảy ra vậy. Nhưng mà cái người có tu á, cái định lực á, rớt bể ầm có là chuyện ở trên này, cái việc cứ ngồi an nhiên á. Xong rồi từ từ mới nhìn lên, ủa cái gì rớt vậy? Nó vậy đó. Con mắt của mình á, với cái tâm của mình nó biểu hiện. Cái tâm của mình mà nó định rồi á, là nó biểu hiện qua con mắt. Con mắt của mình á, nhẹ nhàng, từ tốn và nó an định lắm. Quý vị để ý lại, những con người mà cái tâm người ta không có tu nhiều, mà tâm người ta hay vọng tưởng á, nhìn con mắt sao? Liếc chọn hết chỗ này đến chỗ khác, đúng không? Đó, cho nên con mắt nó biểu hiện như vậy. Và khi quý vị có tu rồi, quý vị về lấy cái gương soi lại con mắt của mình coi, nhìn nó làm sao? Nó hiền hơn lúc trước, phải không? Không phải nó thật đó. Mình có tu rồi, con mắt của mình nó hiền hơn. Nó hiền hơn mà nó làm sao? Nó sáng hơn nha. Hiền hơn mà sáng hơn, chứ đừng có hiền hơn mà lờ đờ. Con mắt lúc nào cũng lờ đờ. Giống như cái gì? Giống như mấy cái người nghiện á. Mấy cái người nghiện là con mắt lờ đờ, nó nghiện ma tí hoặc là buồn ngủ. Nên quý vị tu làm sao thầy không biết. Quý vị có thể mập, quý vị có thể ốm, quý vị có thể cao, quý vị có thể lùn, có thể đẹp, có thể xấu, nhưng con mắt thì phải sáng nha. Chị đi chùa lâu chưa? Tôi đi chùa 20 năm rồi, quy y chưa? Dạ tôi quy y 20 năm rồi, ngày nào tôi cũng lại Phật tụng kinh hết, mà nhìn con mắt lờ đờ là biết coi chừng tu sai nha. Tu sao không biết mà con mắt phải sáng. Cho nên quý vị biết khi mà Đức Phật Thái Tử Tất Đạt Đa tu giác ngộ á, tu khổ hạnh á, ở chúng biết này ăn những hạt mè thôi rất là đơn giản, và cuộc sống của ngài ở trong rừng mà cái lúc mà ngài còn tu á, trong kinh diễn tả lại á là ngài còn da bọc xương, và là chúng biết một điều đặc biệt, tuy là còn da bọc xương nhưng mà trong cái đôi mắt của Ngài là luôn luôn rực sáng. Đại chúng thấy hay không? Là có thể Ngài ăn uống rất là khổ hạnh, ép xác đó, lúc mà Ngài đang tu khổ hạnh đó, da xương Ngài gọi là nhìn vô là thấy xương hết, nhưng mà con mắt của Ngài á thì lại rất là sáng. Cho nên nói tới cái điều này á, quý vị phải rút ra cái bài học gì, mình tu như thế nào, hoặc quý vị tu cái pháp nào, Thầy không biết nha. Có thể tu tịnh độ, tu ngồi thiền, hay trì chú, hay lạy Phật, hay tụng kinh, hay niệm Phật gì đó, quý vị tu làm sao không biết, nhưng quý vị cứ nhìn con mắt của mình. Nếu mà mình càng thấy mình càng tu á, mà con mắt của mình nó càng lờ đờ, nó càng ngơ ngơ, hay là nó càng láo liên, mà nó không có định được, hoặc là con mắt của mình nó nhìn nó dữ hơn, là coi lại nha. Coi lại, giờ thử nhìn coi con mắt của mình nó hiền chút nào chưa, thấy có hiền không? Hiền. Hay là quý vị nó hiền, mà Thầy nói nè, nó hiền, nó nhẹ nhàng, nó điềm tĩnh, mà nó sao? Mà nó sáng nha. Chứ không phải mà nhìn rất là hiền nhưng mà láo liên, không có. Nó điềm tĩnh, nó nhẹ nhàng lắm, thì chúng ta biết là cái con mắt của ta đang tu đúng. Tại vì con mắt nó biểu hiện cái gì? Nó biểu hiện cái thần khí của con người ta. Cái người mà có những người mà người ta nhìn tướng giỏi, người ta nhìn con mắt người ta biết cái này sắp chết luôn. Người ta nhìn con mắt người ta biết cái người này sao? Đang tổn phước rất lớn. Và người ta nhìn con mắt người ta biết cái này tu sai. Người ta nhìn con mắt người ta biết cái này đang bệnh. Và người ta nhìn con mắt người ta biết người này sắp sửa gặp nạn luôn. Nó biểu hiện qua con mắt hết đó quý vị à. Ở đây thôi thì mình không có xem tướng xem bói gì không, nhưng mà thật ra cái đó là cái gì? Cái tướng, nó tâm nó biểu hiện ra cái tướng thôi, và nó chuẩn bị biểu hiện ra một cái nghiệp nào đó thôi. Thôi mình thì không cần quan tâm cái đó, quan tâm đến cái tu tập có phước đức phải không, rồi có trí tuệ, có từ bi, cái đó mới là cái đáng quan tâm trong cuộc đời của mình. Thì nãy giờ Thầy nói sơ về con mắt, bây giờ cái vấn đề mình muốn nói ở đây nè, là mình tu tập là mình làm sao mà trong cái đôi mắt của mình nó có cái gì? Có cái tình thương. Vì qua lễ Quan Âm rồi, nhưng mà Thầy muốn giảng lại cái này để cho quý vị học theo hạnh Bồ Tát Quan Âm. Khi mà mình vào chùa á, mình lại Bồ Tát Quan Âm, mình hay nói nguyện sao ạ? Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quan Thế Âm Bồ Tát, đúng không? Hoặc là mình niệm ngắn gọn là Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Mà thường thường khi mà nói đến Bồ Tát Quan Thế Âm á, là chúng ta học nhiều công hạnh của Ngài lắm. Và trong đó có một cái công hạnh đó là hạnh từ bi, đem vui cho chúng sanh. Như hồi nãy Thầy nói đó, sáng cho người niềm vui, chiều giúp người bất khổ. Đó là cái ước mơ của mình nha. Và đó chính là cái gì ạ? Đó là cái phương châm sống của mình. Quý vị sống làm sao đó mà cứ một ngày có thể đem lại niềm vui đó cho một người, hai người, ba, bốn người, năm, bảy người gì cũng được, nhưng đừng có đem đau khổ cho người khác nha. Hoặc ít nhất là sao? Ít nhất có thể làm, ít nhất là phải được như vậy, là có thể mình không giúp được người khác, nhưng cũng đừng đem người khác đau khổ. Không hiểu không? Cái tốt nhất á là cứ mỗi ngày ta đem cái niềm vui, đem cái hạnh phúc, chia sẻ, hiến tặng đến những người khác. Còn giả dụ như mình không thể giúp cho người khác tốt hơn á, thì ít nhất phải làm sao? Ít nhất đừng có làm cho người khác đau khổ vì mình. Vì nhớ vậy đó. Đó là quý vị đang tu tập theo hạnh Quan Âm là như vậy đó. Cứ một ngày nào đó, mà trong một ngày đó quý vị có thể giúp được một người, hai người, ba người, năm người, bảy người, mười người gì đó, là quý vị đang thực tập cái hạnh Quan Âm Bồ Tát. Và lúc đó Bồ Tát Quan Âm bắt đầu có trong lòng quý vị rồi đó. Còn nếu mà quý vị thực tập giỏi nữa, nhiều nữa, quý vị đem lợi ích nhiều cho chúng sanh đó, thì lúc đó là quý vị càng ngày Đức Bồ Tát Quan Âm trong lòng quý vị càng ngày càng lớn hơn. Nên quý vị để ý lại là mình có thấy cái hình ảnh Đức Bồ Tát Quan Âm ngàn mắt ngàn tay chưa? Thấy chưa? Rồi mình gọi là Quan Âm gì? Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn á, ngàn mắt ngàn tay. Ở đây quý vị có xem cái clip mà những cái người ta múa Thiên Thủ Thiên Nhãn á, coi chưa? Những cái người đó là bị mù với bị câm đó nha, bị mù mà bị điếc á, cái người đó là bị điếc với lại bị câm đó. Vậy mà đại chúng thấy người ta múa đẹp không? Quá đẹp. Người ta múa bằng cái gì? Bằng cái gì? Bằng cái tâm người ta, bắt đầu người ta kết hợp với lại cái tiếng nhạc đó, người ta múa thành cái bài nhạc quá hay, đúng không? Bây giờ mình còn thấy còn nghe đây chưa chắc mình múa được đâu, thấy không? Múa rất là đẹp. Nên cái hình ảnh Thiên Thủ Thiên Nhãn có nghĩa là gì quý Phật tử? Thiên Thủ Thiên Nhãn có nghĩa là gì? Là ngàn mắt, ngàn tay. Ngàn mắt là tượng trưng cho cái gì? Là gì? Trí tuệ, thấy không? Con mắt là tượng trưng cho trí tuệ, cho khối óc, cho hiểu biết. Ngàn tay là tượng trưng cho cái gì? Cho hành động, cho từ bi. Chúng hiểu không? Vậy Bồ Tát Quan Âm á, có ngàn mắt, ngàn tay, tức là cái gì? Khi mà Ngài muốn giúp ai? Là Ngài có con mắt để soi, có nghĩa là Ngài có trí tuệ, phải không? Nhìn coi việc nào đáng giúp, việc nào không đáng giúp. Và ngàn tay tức là hành động, là từ bi. Còn mình có mấy tay mấy mắt? Hai tay hai mắt à? Có hai tay à, đúng không? Thật ra mình, cái thân thể của mình nó cấu tạo có hai tay. Nhưng là chúng để ý đi, có những người, một người người ta có thể giúp cho được 1.000 người, phải không? Một người thôi, có hai bàn tay thôi mà người ta có thể đem niềm vui đến cho cả 1.000 người. Còn có những người có hai tay không đem niềm vui cho ai mà còn khổ cho 1.000 người. Có, đúng không? Để cũng có hai bàn tay này, mà có những người từ hai bàn tay này đem niềm vui cho rất nhiều người, nhưng có những người cũng từ hai bàn tay này đem đau khổ cho rất nhiều người. Cho nên á, cái hình ảnh ngàn mắt ngàn tay là quý vị đừng có nghĩ là mình tu theo hạnh Quan Âm Thiên Thủ ngàn mắt ngàn tay là mình ráng tu bữa nào mọc mọc ra thêm mấy cái tay. Không phải vậy, nghe không? Mà cũng từ đôi tay này mà quý vị làm được rất nhiều thiện sự, quý vị làm được rất nhiều cái điều lành, là mỗi ngày cái tay của quý vị càng mọc ra nhiều đó. Sáng giờ có được mấy cái tay rồi? Nói nghe cái coi. Hai cái à? Ít vậy. Sáng giờ phải mấy cái rồi? Sáng giờ có làm công quả không? Không. Sáng giờ có mở trang kinh không? Có. Sáng giờ có lại Phật không?
Có.
Rồi sáng giờ có làm phước giúp ai chưa? Có. Sáng giờ có quét chùa, nhổ cỏ, hút rác chưa? Đó. Mỗi lần quý vị làm vậy là mọc thêm hai tay. Sáng giờ mọc bao nhiêu tay rồi? À, cũng 10 mấy tay. Nói vậy tí nữa giảng xong cái chạy xuống, người bể cơm, người nấu ăn phải không? Người quét rác phải không? Người quét chùa, người dọn này cái kia, là quý vị đang mọc ra tay đó. Để hiểu không? Tức là cái gì? Cái tay đó nó tượng trưng cho cái gì? Hành, hành động. Hành động đây tức là từ bi. Để giống hiểu chưa? Hành động là từ bi, là phải làm. Còn con mắt là cái gì? Là thấy, mình thấy, mình hiểu, rồi mình giúp người ta. Cho nên mình niệm danh hiệu Quan Đại Bi đó, Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi. Vì có em nhớ câu đó không? Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Thiên Thủ Thiên Nhãn là vị Bồ Tát có ngàn mắt ngàn tay. Mà Bồ Tát Quan Thế Âm á, ở ngoài, và Bồ Tát Quan Thế Âm ở trong quý vị cũng có nữa. Cho nên thầy nói ngày nào mà quý vị giúp cho nhiều người thì ngày đó Bồ Tát Quan Thế Âm có mặt trong quý vị. Ngày nào quý vị chửi người ta nhiều quá, nói xấu người ta nhiều quá, đem đến người ta khổ đau nhiều quá, thì ngày đó Bồ Tát Quan Thế Âm không có trong quý vị. Nhớ chưa? Vậy bây giờ nghiệm coi, trong tháng vừa rồi, đây là cuối tháng chưa? Rồi 27 rồi phải không? Gần cuối tháng rồi. Nghiệm thử coi trong tháng vừa rồi mình có bao nhiêu tay? Hay là lỗ không có tay nào? Hả? Có bao nhiêu tay? Có được mấy trăm cánh tay không? Nếu quý vị có thể từ cái đôi tay này có thể giúp cho rất nhiều người, là cánh tay của quý vị mọc ra, không phải là phải mọc ra bằng cái cánh tay bằng thịt này đâu, mà quý vị có thể là đem lợi ích cho chúng sanh. Có những con người hay gì đó quý vị, chỉ cần người đó có mặt ở đâu thôi là nơi đó có bình yên, đúng không? Chỉ cần người đó có mặt ở đâu là cái nơi đó tự nhiên người ta được giúp đỡ và rất hoan hỷ vì sự có mặt của người đó. Còn có những con người, người ta có mặt ở đâu là người ta thấy sợ, đúng không? Thấy sợ rồi, thấy không có vui và cảm thấy bất an. Cho nên quý vị tu hành Quan Âm á, là quý vị tu hành là đi đến đâu người ta cũng cảm mến mình, và đi đến đâu á quý vị cũng có thể là đem niềm vui đến cho cái chỗ đó nha. Mình phải nguyện như thế nào đó, mình đi đến đâu các mình có thể làm cái gì đó đem vui đến nơi đó. Chứ đừng có giống như là người ta nói cái câu gì đó là sống không vì mình, trời chưa đất diệt. Đừng có vì vậy nha. Như là cứ đi tới đâu là sao chị không làm cái này cho tôi, sao anh không làm cái này cho tôi, mà sao không làm cái này cho tôi mà mình phải nghĩ như thế nào. Ủa, mình tới đây mình đã giúp được cái gì cho ở đây chưa, mình có làm gì tốt cho ở đây chưa? Chứ đừng có tới đâu cứ bắt người ta làm gì đó cho mình. Quý vị hiểu không? Cái người con Phật của mình là như vậy đó, là mình đi tới đâu mình cũng muốn đem một cái gì đó cống hiến, hiến tặng, giúp đỡ hoặc là ban vui đến cho nơi đó. Và nếu như mà trong con người quý vị mà đi đến đâu mình cũng làm được điều này á, thì quý vị đang có mắt thương nhìn cuộc đời, mắt thương nhìn cuộc đời. Và khi quý vị mà tu theo hạnh Quan Âm á, quý vị có lòng từ bi lớn á, thì cái tình thương nó được biểu hiện qua đôi mắt. Và khi nó biểu hiện ra đôi mắt rồi, quý vị nhìn một người nào đó, quý vị dễ cảm hóa người đó lắm, đúng không? Để ý coi, ngày xưa á, khi mà thời Đức Phật á, Đề Bà Đạt Đa hại Đức Phật, thì ông ta có một lần ông ta hại Đức Phật bằng cách nào? Ông ta thả cái con voi say ra. Thả con voi say để làm cái gì? Để hút chết Đức Phật á. Mà đại chúng biết khi con voi nó đang điên cuồng, nó lao tới Đức Phật, thì Đức Phật mới dùng cái ánh mắt tình thương của Ngài, Ngài mới nhìn nó, và cái tình thương của Ngài qua đôi mắt có thể cảm phục được con voi đó luôn. Và chúng thấy cho nên á, quý vị mà tu tập giỏi á, đôi mắt của quý vị mà có tình thương á, vừa có trí tuệ, vừa có từ bi, vừa có tình thương, mà đôi mắt quý vị có thần khí á, quý vị nhìn ai tự nhiên người ta cảm mến mình luôn à. Và quý vị muốn khuyến khích ai á, quý vị nhìn người ta, quý vị nói á, người ta cảm giác người ta muốn nghe mình nói nha. Nó hay như vậy đó. Còn có nhiều người mà mình không có đủ cái đức, không có đủ cái phước, mình nói người ta không có nghe đâu, đúng không? Vì để coi đúng không, có nhiều người mới nói với thầy, dạ thầy, sao con thấy kỳ quá à, con thấy cái đó tốt, con nói mà người đó không nghe, rồi nhiều khi còn chửi lại con nữa, đúng không? Vậy bây giờ mình phải hiểu làm sao, cái đức của mình chưa có lớn, cái lời nói của mình nó, cái giá trị nó chưa có lớn, cái sức nặng nó chưa có lớn, thì mình phải làm sao? Phải ráng tiếp tục tu tập tiếp. Thầy chúng để ý những cái người mà có đức lớn á, không cần nói nhiều đâu. Ví dụ bây giờ ở đây á, cái phước thầy nhỏ, cái đức thầy kém, thầy mới nói cho quý vị một tiếng đồng hồ, thầy nói biết bao nhiêu câu đúng không? Mà nhiều khi quý vị nhớ được có mấy câu à, đúng không ạ? Thầy nói hết tiếng, nói bao nhiêu câu, quý vị nhớ có mấy câu thôi. Mà bây giờ có một vị hòa thượng đức độ ngồi đây, các ngài nói 5 phút thôi, quý vị nhớ nhiều hơn thầy nói một tiếng nữa. Và tại vì là thầy là phước kém đức mỏng nên thầy nói nó hòa, quý vị nhớ được có mấy câu à. Nhưng một vị hòa thượng ngồi đây, ngài nói mấy câu thôi, quý vị thấm vô lòng mấy câu luôn, đúng không? Thế nên thôi thì thầy cũng biết thân phận mình là phước kém đức mỏng thì cứ nói nhiều, nói nhiều quý vị nhớ được câu nào hay câu đấy nhớ được câu nào hay câu đấy. Rồi bây giờ mình nói lại cái ý nghĩa mắt thương nhìn cuộc đời. Bây giờ thầy nói về cái thân của mình chút. Trong cái thân của mình có mấy con mắt? 2 con mắt. Có mấy lỗ tai? 2 lỗ tai. Mấy cánh tay? 2 cánh tay. Mấy cái chân? 2 cái chân. Có mấy cái miệng? Ủa sao kỳ, sao cái miệng nó cô đơn vậy, sao cái miệng nó cô độc vậy? 2 con mắt á, muốn nhắc mình gì? Hãy tập nhìn, hãy tập quan sát nhiều hơn. 2 cái tai dạy mình cái gì? Hãy tập lắng nghe nhiều hơn. 2 cái tay dạy mình cái gì? Dạy mình cái gì? Lấy tay này quýnh người ta nhiều hơn, phải không? 2 cái tay này hành động nhiều hơn. 2 cái chân này đi vào cuộc đời để giúp những người đói khổ nhiều hơn. Quý vị hiểu chưa? Đó, cho nên quý vị nhìn cái thân mình, quý vị sẽ thấy công hạnh Bồ Tát Quan Âm ở đây. Phải tập lắng nghe nhiều hơn, phải tập quan sát nhiều hơn, phải tập hành động. Đôi tay là hành động, là từ bi, là giúp đỡ nhiều hơn, và đi vào cuộc đời để mà cứu giúp chúng sanh nhiều hơn. Chỉ có cái miệng nó có một cái à. Cái miệng là để làm gì? Để nói. Thường thường cái miệng để nói. Nhưng mà tại sao cái miệng chỉ có một cái thôi? Là tại vì sao ạ? Cho nên cái thân mình dạy mình hay lắm, phải không? Làm nhiều hơn nói, phải không? Nhìn nhiều hơn nói, nghe nhiều hơn nói, thì mọi việc nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà mình sao? Nói nhiều hơn nhìn, nói nhiều hơn nghe, nói nhiều hơn làm. Cho nên đừng có hỏi vì sao mà cuộc đời nhiều rối rắm, đúng không? À, nhất là cái lời nói của mình đó, nó chưa có giá trị, nó chưa có đạo đức và nó chưa có chiều sâu đó. Cái lời nói của mình dễ gây đổ vỡ lắm, đúng không quý vị? Dễ gây đổ vỡ, tan nát, rồi chia ly, rồi mất đoàn kết lắm. Cho nên thầy khuyên quý vị, bước đầu mình tu đó, thì mình phải có một khoảng thời gian im lặng. Khoảng thời gian im lặng, hạn chế nói năng. Hạn chế nói năng, ví dụ như cần ai hỏi mình gì đó thì mình trả lời ngắn gọn thôi. Và nên im lặng để tu. Tại sao vậy? Tại vì khi mình nói á, trước nhất là nó hao khí. Nó hao khí thì nó sao ạ? À? Dễ chết sớm. Như thầy mà đi nói vậy là nói nhiều là dễ lắm. Nhưng quý vị nhìn dài dài cái tóc trắng chứ chưa chắc đâu. Nhiều khi thầy trước á, nói nhiều là tổn khí. Rồi nói nhiều á, khó làm chủ cái tâm, là tổn thần, tổn khí. Rồi nói nhiều sao nữa? Khó làm chủ cái tâm của mình lắm. Cho nên bước đầu tư á, quý vị ráng hạn chế nói. Hạn chế nói, tập im lặng nhiều hơn. Và khi mình tu một mức độ nào rồi đó, ai cần mình thì mình mới nói thôi. Chứ đừng có tự nhiên mà rồi cứ thích nói nhiều. Là chú biết là ông bà ta nói hay lắm, đa ngôn đa quá. Nói nhiều thì dễ say. Rượu nhạt uống lắm cũng say. Người khôn nói lắm, dẫu hay cũng nhàm. Cho nên thầy canh nói cả một tiếng rồi cho quý vị vấn đáp rồi chứ không nói nữa. Nói nữa là nhìn xuống quý vị giống như gì biết không? Giống như gì? Hết tiếp thu nổi. Thường thường cái tâm con người mình, cái não bộ của mình tiếp thu tốt nhất là trong khoảng 45 phút, còn thêm một chút nữa một tiếng là được, hoặc 70 phút lắm mà. Đừng có hơn nữa, là căng thẳng lắm. Cái mức độ tiếp nhận cái thông tin của mình ở đó là được rồi. Nên quý vị cứ nhìn con mắt của mình. Mình học cái bài hôm nay là mắt thương nhìn cuộc đời. Vậy trong cái con mắt của mình ở đây á, nó phải gồm 4 cái yếu tố. Theo quý vị, 4 cái yếu tố này là 4 yếu tố nào? Nhớ không? 4 yếu tố nào? Thứ nhất là im ru hết trơn người ta. Thứ nhất là từ. Thứ hai là vì. Thứ ba là hỷ. Thứ tư là xả. Nói theo Phật học đó là cái gì? Tứ vô lượng tâm. Nhớ chưa? Đây là mình nhìn một người khác qua cái ánh mắt của mình, nó có 4 cái yếu tố này, là có từ, có bi, có hỷ, có xả. Theo cái Phật tử, mình nhìn người khác mà có 4 yếu tố này dễ hay khó? Dễ hay khó? Khó lắm nha. Tại vì sao? Qua con mắt của mình thấy người ta đẹp hơn, nhìn cái mặt thấy ghét rồi đó, đúng không? Mà mình thấy ghét người ta thì con mắt của mình nó còn hoan hỷ với người ta được không? Không. Còn từ bi với người ta nữa không? Không. Nhà mình thấp, nhà người ta bự hơn nhà mình, ui nhìn cái mặt cái bà này nhà thấy ghét. À, kỳ lạ. Tại vì cái tâm của con người mình là cái tâm gì? Có cái tâm mà đố kỵ. Tâm đố kỵ. Giàu thì ghét, nghèo thì khinh, thông minh thì đố kỵ. Người ta nói vậy đó. Giàu thì nó ghét, nghèo thì nó khinh, thông minh nó đố kỵ. Không biết sao nữa. Thôi mình lửng lửng, không có giàu, không có nghèo. Giàu người ta ghét, nghèo thì người ta khinh, thông minh là đố kỵ. Con vừa rồi con Phật tử của thầy xuống thầy chia sẻ nè. Cái chị này là cũng là người làm trong người của công chúng. Và chị nói là trời ơi thầy ơi, con đâu có sửa sang sắc đẹp gì đâu. Mà vừa rồi người ta đăng báo là một chồng trong những người mà những người đẹp qua giao kéo. Mà trong đó có con nữa, mà con có biết cái gì đâu thầy. Mà con đâu có sửa gì đâu. Chị ngồi chị nói rồi bắt đầu dư luận với bàn tán. Mà thầy muốn nói là chúng cái này, có người mình lạ đó, mình đẹp mà người ta đẹp hơn là khó chịu chưa? Khó chịu không? Khó chịu á nha. Mình giàu người ta giàu hơn khó chịu không? Khó chịu á nha. Mình giỏi người ta giỏi hơn khó chịu á nha. Cái này gọi là cái gì? Là cái đố kỵ. Là cái đố kỵ. Cho nên á, mình tập nhìn con mắt từ bi, mình thấy người ta hơn mình á, mà mình không ganh ghét, không đố kỵ á, coi như vậy. Nhưng rất khó quý vị. Như vậy rất khó. Cho nên quý vị, nếu mà quý vị thấy trong lòng của mình đó mà đố kỵ với ai, quý vị phải về sám hối lại Phật liền. Thấy người ta hay, người ta giỏi, người ta đẹp, người ta làm được cái gì, đó là cái gì ạ? Đó là nhân duyên phước đức của người ta. Mình đừng có bao giờ đố kỵ hết. Ngày nào á mà quý vị đố kỵ là ngày đó quý vị còn lao đao, ngày đó quý vị còn tổ phước, và ngày đó quý vị rất là khó để mà nhập tâm, nhập định để quý vị tu. Và cái ngày nào mà quý vị mà thấy ai làm được cái gì tốt á, quý vị không còn đố kỵ, lòng mình an lắm, đúng không? Mình đi đâu mình thấy người ta làm được cái này, mình không làm được thì người ta làm được, thì mình mừng cho người ta. Nhưng mà khổ cái tâm của mình có cái điều này rất khó vượt, cái đố kỵ. Thầy nói đơn giản không? Mình nguyện trước Phật là thưa Đức Phật, con thấy nhiều người khổ quá, nhiều người nghèo quá, con muốn làm từ thiện để giúp người ta. Mà trong khả năng con làm không được bao nhiêu á, đôi bàn tay của con bé nhỏ, con chỉ làm được một số việc thôi. Thì mình làm được nhiều mình làm. Nhưng mà mình thấy có những người ta làm từ thiện nhiều, cái mình ghét khó chịu á, đúng không? Mình nhìn lại coi đúng không? Mình lại cứ mong muốn là nhiều người được bớt khổ, mà trong khi khả năng mình giúp không được nhiều, mà người ta giúp được nhiều á, thì mình lại khó chịu với cái người giúp đó, có không? Đó, quý vị thấy chưa? Ghê không? Cái tâm mình nó kinh khủng vậy đó. Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh ai cũng đẹp hết, đừng có khổ. Nhiều người xấu thấy khổ quá, mà cái người đẹp hơn mình là mình khó chịu rồi đó. Thấy chưa? Con cầu cho chúng sanh đừng có nghèo đói. Nghèo đói nó sinh ra bao nhiêu cái khổ của cái nghèo. Cầu cho chúng sanh được giàu, mà khi ai giàu hơn mình là mình khó chịu rồi đó. Có phải không quý vị? Nhưng con nguyện là tu cố gắng tinh tấn tu hành thành Phật để cứu độ chúng sanh. Vậy mà thấy cái người nào tu giỏi hơn mình là thấy khó chịu rồi đó. Biết nói vậy có đúng không? Sao im ru hết trơn người ta? Có không? Đó, thấy sợ không? Thấy sợ. Cho nên đôi khi á, cái tâm mình nó có nhiều cái mâu thuẫn lắm. Đôi khi cái tâm mình nó có nhiều cái mâu thuẫn. Cho nên nói đến đây á, Quý vị, con mắt của mình mà nhìn với cái tâm từ, tâm bi, nghe thì có vẻ là dễ, nhưng thật sự thì rất là khó. Cho nên bốn yếu tố này á, quý vị cứ nhìn, tập nhìn sao mà nhìn một người đó, mình cảm thấy thương mến người đó và cảm thông với người đó và muốn ban vui với người đó, là ngày đó quý vị tu có tiến bộ. Người ta có thể giàu đẹp hơn hay như thế nào đó là cái phước duyên riêng của người ta. Còn bản thân mình cứ nhìn người đó bằng cái ánh mắt như thế. Cái này quý vị phải thực tập. Hỷ tức là niềm vui. Mình nhìn người khác mà bằng ánh mắt niềm vui, dù người ta có như thế nào nữa mình cũng vui, phải không? Ví dụ như người ta là nghèo thì mình xót thương, người ta mà có giàu thì mình hoan hỷ với người ta. Ví dụ như người ta có bệnh á, thì mình mong cho người ta hết bệnh, mà người ta có khỏe á, mình cũng đừng đố kỵ với người ta. Cho nên bốn cái yếu tố mà mình nhìn qua con mắt của mình là từ bi hỷ xả. Bốn cái yếu tố này không phải là mình tu trong một khoảng thời gian mà có được đâu, mà nhiều khi phải tu cả đời đó quý vị. Nhiều khi mình tu cả đời đó mà đôi mắt của mình đó, bốn yếu tố này nó vẫn còn chưa có được. Bây giờ thầy hỏi lại, bây giờ thầy dò bài thử sơ hơn coi. Bây giờ ở cái từ bi á, từ là ban vui, bi là cứu khổ, từ là hiến tặng, bi là xót chi á, thì quý vị nhìn lại con mắt của mình coi, lâu nay có được bao nhiêu rồi? Có từ bi không? Có không? Có một lần đó thầy giảng ở cái đạo tràng đó, mà có cái anh đó, không biết ảnh có vô ảnh nghe pháp hay là ảnh vô ảnh theo dõi thầy hay vô ảnh khủng bố thầy. Ai cũng ngồi nghe thầy chăm chăm, ảnh ngồi nhìn thì tội nhìn ngại luôn đó quý tử. Thầy ngồi thầy giảng mà ảnh nhìn thầy vậy đâu, giống như ảnh đang cơn thầy vậy. Thôi sợ, mình thôi, mình là người tu của mình là không có hơn thua với người khác. Ai hơn với mình đó thì để cho người ta hơn, đúng không? Chứ mình cũng đừng hơn thua với người ta làm gì. Nên khi mà ảnh nhìn thầy vậy đó, cứ nhìn không biết ảnh nhìn gì lạ lắm. Mà ở ngoài mình nói là gì? Mất lịch sự. Quý vị, ví dụ bây giờ quý vị gặp một người khác như cứ nhìn thầy giảng này, cứ nhìn trầm trầm cô khó chịu không? Khó chịu chứ, đúng không? Bây giờ thầy giảng ví dụ lâu quý vị nhìn thầy lướt nhìn thầy được, cái thầy giảng quý vị cứ nhìn khó chịu lắm, phải không? Là vì sao? Hồi nãy thầy nói là đó là con mắt của mình á, là nó có thể bắn ra một cái nguồn năng lượng. Cái người mà có thần lực á, đại chúng biết không? Ví dụ cô đang ngồi đây, đúng không? Người ta có thể dùng con mắt hất một cái té luôn, hất mình té luôn. Và cái này là ở bên nước ngoài người ta có cái chương trình mà biểu diễn lên TV luôn á. Người ta có những cái muỗng nha, người ta để đó, cái anh này đứng đây, anh nhìn cái muỗng thôi anh bẻ cong cái muỗng luôn. Nghĩa là anh dùng cái thần lực của con mắt anh á, anh bẻ cong cái muỗng lại. Còn có người nữa thì cái ổ khóa đang khóa cửa, đúng không? Anh đứng đây anh nhìn, anh tập trung con mắt của anh vào cái ổ khóa đó. Tại chưa biết lát nữa bẻ rớt cái ổ khóa ra luôn. Ghê không? Từ con mắt thôi. Và cái điều này á là từ con mắt của mình nó có thể nó phóng ra một cái nguồn năng lượng. Cho nên á, quý vị nhìn ai cũng giống như đang phóng ra cái gì? Phóng ra một nguồn năng lượng rồi đó. Cho nên bây giờ mình phóng ra cái gì? Phóng ra kẽm gai, phóng ra mảnh chai, phóng ra lưỡi lam, thấy không? Phóng ra cái đó người ta làm sao? Cảm thấy tổn thương. Có nhiều người nhìn một người thấy sợ, đúng không? Bất an lắm. Vì có phải không? Có những người mình chỉ cần người đó nhìn mình cái mình thấy sợ sợ rồi, đúng không ạ? Có những người ta nhìn mình cái mình cảm thấy sao? Cái lòng mình an lắm. Vậy thì trong con mắt có thể bắn ra được cái nguồn năng lượng. Giờ thầy nói ví dụ thôi, cái ly nước thầy đang cầm ở đây, cái người mà có cái tâm từ á, có cái định lực, vì biết người ta chỉ cần nhìn vào cái ly nước này mà khởi cái tâm từ nhìn vào cái ly nước này, thì đại chúng biết cái ly nước này á, là cái ly nước nó có năng lượng lành ở trong này. Mình thấy hay không? Mà ví dụ như bây giờ mình cũng nhìn cái ly nước này mà mình nghĩ những cái tâm mình xấu ở trong ly nước này, thì cái ly nước này nó trở nên năng lượng xấu luôn. Mình thấy đã hay chưa? Nên là ông giáo sư Emoto đó, ông có cái chứng minh bằng cái tâm của mình. Mình cầm ly nước mà mình biết ơn nó, cầu nguyện, biết ơn, gửi lời cảm ơn và khởi bằng cái tâm từ bi đó. Thì khi mà ông kết tinh lại, ông chụp ra thì nước nó cho cái hào quang rất là đẹp. Còn mình cầm ly nước này, mình chửi nó, mắng nó, không biết ơn nó, vô ơn nó, không có khởi lòng từ đối với cái ly nước này. Và khi ông kết tinh, ông lấy cái máy ông chụp ra thì cái hào quang nó rất là xấu. Mà chúng hay chưa? Cũng là từ con mắt của mình, từ cái tư tưởng của mình nhìn vào một cái ly nước thôi, và nhìn lại chụp ra cái hào quang, cái đẹp, cái xấu. Nếu mà mình khởi cái tâm từ á, thì cái hào quang của cái ly nước, cái nước này rất là đẹp. Mà mình khởi cái tâm xấu á, thì nước nó rất là cái hào quang nó rất là xấu. Cho nên quý vị mới thấy con mắt của mình từ hai con mắt này mình có thể phóng ra những cái nguồn năng lượng. Cho nên là trong sáu căn á, phải tu đôi mắt. Khó hay dễ? Khó hay dễ? Khó lắm á nha. Thường thường mình thấy cái gì đẹp là mình dính vô, đúng không? Thấy cái gì xấu là mình cũng dính luôn à. Nhưng mà dính bằng cách nào? Dính bằng cách ghét bỏ, không có ưa mến, đúng không? Còn cái gì đẹp là mình cũng dính vô luôn. Cho nên nó có một thiền sư ngày mới làm cái câu thơ như thế này nè. Mắt là đại dương sâu, với những đợt sóng ngầm, với những loài thị quái, với những trận cuồng phong. Đại chúng hiểu không? Con mắt của mình đó, nó giống như là một cái đại dương gì đó. Mắt là đại dương sâu, với những trận sóng ngầm, với những loài thị quái, với những trận cuồng phong. Thuyền ta đi chân chánh niệm, xin nguyện nắm giữ tay chèo, để không đắm chìm trong biển sắc mênh mông. Có nghĩa là cái gì? Là hằng ngày với Phật tử mình đó, tiếp xúc trong đời, mình sống trong đời, và mình đang nhìn ra xung quanh mình giống như là cái chiếc thuyền của mình nó đang đi trong cái biển vậy đó. Mà biển này là biển sắc trong cuộc đời. Mình không khéo không thấy là mình đắm chìm liền cái con mắt của mình. Cho nên tu cái đôi mắt á, ngày xưa thì biết là khi mà hồi còn nhỏ mới vô chùa á, học oai nghi á, quý thầy dạy như thế này nè. Mình đi ra ngoài á, tao cũng được liếc ngang liếc dọc nhiều, cứ nhìn thẳng thẳng đi thôi. Lâu lâu cũng à, cái nào cần lắm thì mới nhìn ngang nhìn dọc thôi. Chứ con người mình mà đi mình cứ liếc ngang liếc dọc, liếc ngang liếc dọc, nó biểu hiện cái gì? Thứ nhất là cái oai nghi nó không có đẹp. Với thứ hai là nó biểu hiện cái tâm của mình không có cái định lực. Cái việc cứ về lấy cái gương đi. Ngày xưa mấy ông quan á, là ông hay có cái gương ở trong cái tay áo của mấy ông lắm. Để làm gì biết không? Khi mà nghe nói là có vua tới, phải ra ý kiến vua á, thì mấy ông nhìn vô cái gương để làm chi? Sửa sang tóc cho đẹp lại, áo quần cho chỉnh chu lại phải không? Rồi mới tới đảnh lễ qua, đảnh lễ vua. Bây giờ á, mình thực tập là mình có cái gương. Mà cái gương này để làm gì? Để mình nhìn coi, lâu lâu mình giận, mình nhìn vô gương thấy sao? Thấy không? Quý vị thấy giận đẹp và đẹp hay là xấu? Xấu lắm đúng không? Đọc theo thầy câu thơ này nè, để biết cái mình giận mình đẹp đến cỡ nào ha. Cái giận làm tôi xấu. À, mấy người ngủ dậy đi, đọc chút rồi ngủ tiếp. 2, 3. Cái giận làm tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười, quay về thủ hộ ý, từ quán không buông lơi. Sáng nay có ăn gì chưa? Sao yếu đi? Đọc lại nha. Cái giận làm tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười, quay về thủ hộ ý, từ quán không buông lơi. Quý vị hiểu câu này không? Cái giận nó làm cho mình xấu. Cho nên mình có muốn xấu nữa không? Không muốn xấu thì mình phải tập cười. Cứ cười đi, dù răng mình không có còn nguyên vẹn không sao hết. Cái giận làm tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười, quay về thủ hồ ý, từ quán không buông lơi. Có nghĩa là gì? Là mình quay về, mình làm chủ tâm mình, quán từ bi đó. Ý nghĩa là như vậy đó. Khi cái giận làm mình xấu là mình mỉm cười, mình tập thở vào thở ra, rồi mình tập quán từ bi, để mình có thể tập thương một người nào đó. Cho nên nó cái tầm quan trọng của cái việc mình có đôi mắt thương là ở chỗ này nè. Khi mà mình sống mà mình có đôi mắt nhìn cuộc đời, nhìn con người bằng cái tâm thương yêu á, là lúc đó mình có hạnh phúc không? Có chưa? Có chưa? Có. Là chúng thấy cái điều này rất là hay. Chỉ khi nào á mà trong tâm mình nhìn người ta với cái mắt ghét ghen, đố kỵ, hơn thua á, thì lúc đó tự mình cũng đang làm xấu mình. Mà ông bà ta dạy là cái gì? Là mình ngậm máu phun người á, thì trước do miệng của mình. Thì mình chỉ cần mình khởi cái ý mà mình ghét ghen buồn giận người khác, tự mình cũng làm xấu mình. Người ta hay chưa? Có thể cái lời cái ghét đó, cái ghen, cái bực bội khó chịu đó mình chưa có nói ra miệng đến với người ta, nhưng chỉ cần khi mình khởi trong tâm của mình những cái ý niệm đó thôi, thì ngay đó mình đã làm dơ cái tâm của mình rồi. Thấy hay tuyệt vời chưa? Mình hiểu được cái đạo lý này đó. Ví dụ như bây giờ mình ngồi ở nhà, mình đâu có chửi ai đâu đúng không? Nhưng mà có thể cái tâm của mình rất là dơ đúng không? Có thể tâm của mình rất là ô nhiễm. Tại vì sao? Vì lúc đó tâm mình có thể mình đang nghĩ xấu một ai đó, thì ngay đó mình dơ cái tâm của mình rồi. Biết được cái điều này á, quý vị, dù mình ở nhà có một mình hay dù đi đâu có một mình đi nữa, mình cũng đừng nghĩ xấu ai hết. Tại vì chỉ cần khi mình nghĩ xấu một ai đó là tâm của mình nó tự nó ô nhiễm rồi. Cho nên hiểu được cái điều này á, mình thấy rằng ngày nào mà mình còn nhìn cuộc đời này bằng cái đôi mắt thương yêu, bằng cái đôi mắt hiến tặng và bằng cái đôi mắt sẻ chia, thì ngày đó mình còn hạnh phúc. Để nhớ đó. Nên cái tâm nguyện của mình là, hồi nãy thầy nói hai câu đó, nhớ không? Sáng thì sao? Sáng thì cho người niềm vui, chiều thì giúp người bất khổ, phải không? Hai tay thì hành động, hai chân thì bước vào cuộc đời, hai tay để lắng nghe, hai mắt thì nhìn người bằng mắt thương, chỉ có cái miệng là im lặng chút. Cái đặc biệt cái miệng là im lặng chút, còn mấy cái khác mình phát triển. Nếu mà được như vậy á, là ngay đây là cuộc sống của mình có hạnh phúc rồi. Cho nên lúc đó quý vị tu tập thời gian, quý vị chỉ cần nhìn lại con mắt của mình, nó sẽ sáng hơn, nó hiền hòa hơn. Và trong cái hiền đó, nó biểu hiện cái ánh nhìn rất là từ bi. Còn mình không có cái này, quý vị không giấu qua được. Ví dụ thầy ngồi đây mà thầy đang giảng cho quý vị, cái người nào ngồi ngủ nhìn mắt biết liền. Người nào mà ngồi nghe hiểu hay không nhìn biết liền. Bây giờ chẳng qua nói thì nó cũng kỳ. Nhìn quý vị ai buồn ngủ rồi, hay là ai không hiểu bài, hoặc là ai đang vui nghe được bài thì nhìn qua con mắt biết liền. Mà trước khi mà thầy giảng, đứng lên cái bục giảng á, điều đầu tiên là quý vị biết thầy làm cái gì không? Là thầy khởi cái tâm từ, và cái tâm từ đó thầy biểu hiện qua con mắt. Bắt đầu thầy mới nhìn một vòng, không có ai lọt qua được mắt của thầy hết. Thấy không? Thầy thấy hết quý vị ở đây sao á. Tại vì sao? Cái đôi mắt của mình nó giống cái gì? Cái đôi mắt của thầy với cái đôi mắt của quý vị nó giống như cây cầu vậy đó, nó phải kết nối được với nhau. Hay như cây cầu nó kết nối được với nhau, đầu tiên vô mà sư cô giới thiệu thầy á, đó đây là thầy phải liếc nhìn quý vị, là liếc nhẹ nhàng, cái nhìn sao ai dễ thương, ai hiền lành, ví dụ vậy ha. Rồi nhìn qua để chi? Để thầy kết nối cây cầu với đôi mắt của quý vị. Quý vị có hình dung đấy nha, thầy ngồi đây thầy giảng, phía trước mặt thầy có cái màn, tự nhiên thầy giảng không có cảm xúc gì à? Đúng không? Không có cảm xúc. Tại vì sao? Tại vì thầy đâu có thấy quý vị đâu, đúng không? Mà quý vị cũng để ý lại nè, quý vị ngồi đây quý vị nghe thầy giảng mà quý vị nhìn lên không có thấy thầy, thấy tàn nguyên cái bườn hoa bự sư đây không thấy thầy, quý vị thấy chán không? Chán hơn, không có cảm thấy là mình vui bằng là gặp thầy, đúng không? Cho nên thầy cũng biết cái điều này á, thầy giảng ở đâu có nhiều người thương thầy lắm, biết thầy nhỏ rồi tặng cho thầy bình hoa rất là bự, ngồi lên cái bục giảng hoa nó che hết mặt thầy luôn, không thấy thầy đâu. Có mấy bài giảng quay vô thấy hoa, còn thấy được cái chớp đầu của thầy, không có thấy thầy. Cho nên sau này thầy kinh nghiệm đi giảng mà ai mà lỡ mà làm cái bình hoa cao quá là thầy phải sao? Bây giờ qua một bên, may hôm nay cái bình hoa rất là vừa, phải không? Hoa rất là vừa, không có cao, tại vì thầy thì quá thấp, phải không? Nhìn được hết quý vị, cái đôi mắt của mình nó hay gì đó. Nên trong cái bài giảng cũng vậy thôi à. Mà thầy ngồi đây mà thầy không nhìn được hết đôi mắt của quý vị á, thầy giảng này cũng không có cảm hứng giảng nữa. Hoặc là thầy nhìn xuống mà thầy thấy quý vị đang ngủ nè, đang buồn nè, đang bấm điện thoại nè, đang nói chuyện riêng nè, đang suy nghĩ vu vơ, không biết ổng ở nhà đang làm gì nè, con mình bây giờ nó làm sao nè, không biết về chiều nay đi về rồi, nói chung đủ thứ chuyện nghĩ hết. Mà chỉ cần khi quý vị nghĩ như vậy, con mắt của mình nó biểu hiện liền. Hay lắm. Cái này người xưa gọi là gì? Nhìn mặt mà bắt hình dung, không? Nhìn cái mặt mà bắt hình dung rồi, mà nhìn con mặt qua cái khuôn mặt, người ta bắt qua con mắt á. Cho nên quý vị mà đi đối tác làm ăn với người ta, chùa mình hay thì vỗ tay cũng hết hồn luôn. À, cái đôi mắt của mình đó, quý vị mà có đi đối tác làm ăn, mình đeo kiếm đen nghe, không biết người ta nào, mình không biết người ta đang rung, người ta đâu có biết mình đang rung, đang lo hay đang gì đâu, không nhìn thấy. Nên quý vị thấy coi hay không, cái đôi mắt của mình là như vậy. Quý vị phải biết giữ gìn nha, biết giữ gìn đôi mắt, phải biết giữ gìn để làm chi? Dùng đôi mắt này để mà đọc kinh, nghe không? Mình nhìn đôi mắt này để mình thấy đường mình đi, để nhìn dùng đôi mắt này á để nhìn ai, mình cũng gửi đến người đó một cái ánh mắt yêu thương. Có khi nào quý vị đi ngang một cái người ăn xin á, vì thấy người ta ăn xin xong quý vị đi về, đi ngang lạnh lùng như xuống rơi đầu núi, rồi về trong lòng quý vị có khi nào nghĩ rằng hôm nay á mình đã bỏ qua một cái cơ hội, là tuy là mình đi ngang một người ăn xin nhưng mình quên gửi lại nơi người đó một cái tấm lòng yêu thương của mình. Vì có khi nào nghĩ như vậy không? Mình gặp một cái người đói khổ ngoài kia, có thể mình không giúp được người ta, nhưng ít gì một cái duyên nào đó qua ánh mắt của mình, mình gửi cái sự yêu thương, cầu nguyện, điều tốt lành đến cho người đó. Quý vị có làm được chưa? Chưa, phải không? Quý vị phải tập như vậy đó. Cho nên quý vị mà tu càng giỏi á, là bất cứ lúc nào, trong ánh mắt, trong nụ cười của quý vị và trong tâm của mình á, đều mong muốn cho những người xung quanh mình giỏi hơn mình, tốt hơn mình và hoàn thiện hơn mình. Quý vị phải thấy được cái điều này chứ. Một ngày nào đó mà mình thấy mình sống hờ hững quá, mình sống lạnh nhạt quá, mọi chuyện nó trôi qua rất là gọi là mà hờ hững quá, thì mình coi, mình biết cái công phu của mình nó còn cạn lắm. Quý vị nhìn một người nào đó, quý vị gửi lại nơi người đó cái ánh mắt yêu thương, cái nụ cười khoan dung của mình, thì quý vị biết không, có thể 10 năm sau mình mới gặp lại người đó, hoặc là một kiếp này mình không còn gặp lại người đó nữa, nhưng những cái tâm nguyện yêu thương, những cái mong muốn hiến tặng, cái lời cầu nguyện lành của mình đó, gửi vào người đó, nó còn động trong tâm của người đó. Tự nhiên đến cái kiếp sau, khi quý vị sinh ra cuộc đời này, thầy nói giả dụ quý vị đi xuất gia, người ta nhìn mình người ta cảm mến, hoặc quý vị làm giảng sư, quý vị đi giảng, những cái người mà quý vị gửi cái tâm thương yêu đó, người ta tự nhiên nhìn nghe mình, thích nghe mình giảng hay gì đó. Hoặc là kiếp sau quý vị làm ca sĩ thì tự nhiên người ta thích nghe quý vị hát, dù mình hát không có hay. Quý vị để ý coi phải không? Cho nên nó làm cái đôi mắt của mình có thể kết thiện duyên rất nhiều người, và cũng từ cái đôi mắt này mình cũng có thể kết ác duyên với rất nhiều người, đúng không? Cũng từ đôi mắt này thôi mình có thể kết thiện duyên với rất nhiều người, nhưng cũng từ đôi mắt này mình có thể kết ác duyên với rất nhiều người. Cho nên là quý vị phải biết giữ gìn cái đôi mắt của mình, rồi giữ gìn đôi mắt cho nó khỏe, đôi mắt nhục nhãn. Và quý vị tu tập làm sao á để mà trên cái đôi mắt của mình nó tỏa ra cái năng lượng yêu thương, tỏa ra năng lượng yêu thương, và bất cứ nhìn ai mình cũng thấy yêu thương hết, và đi đến đâu mình cũng thấy yêu thương. Cho đến một lúc nào đó, ngoài cái chuyện yêu thương con người ra, quý vị yêu thương con vật ra, rồi quý vị yêu thương cỏ cây hoa lá, rồi đến một lúc nào đó quý vị thấy một chiếc lá rơi, cái lòng quý vị cũng yêu thương luôn. Thì thấy chưa? Cho nên trong cái bài hồi hướng á, cái câu hồi hướng quý vị nhớ không? Nguyện đem công đức này hồi hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo, mong cho mình và tất cả chúng sanh đều thành Phật hết. Cái tâm của mình yêu thương tất cả, chứ không có nguyện là nguyện đem công đức này hồi hướng về tất cả, trừ cái bà bữa mới cãi nhau ra, đều chọn thành Phật đạo. Có nghĩa là cầu nguyện ai cũng thành Phật hết, nhưng mà trừ cái bà bữa mới cãi nhau với mình thì không thành Phật. Nhiều khi con người của mình là như vậy đó. Và mình có trong cái bài hồi hướng, quý vị có nhớ cái câu gì nữa không? Là tình dữ vô tình đều chọn thành Phật đạo. Vô tình là cái gì? Là các loài cỏ cây hoa lá, đất đá. Con mình cầu nguyện cho con người là những loài hữu tình thành Phật không nói rồi, mà mình cầu luôn cho cả những loài cỏ cây hoa lá thành Phật luôn. Điều này muốn nói cái gì? Muốn nói cái lòng từ bi của mình là vô biên, là không có giới hạn. Cho nên trong đôi mắt của mình, hồi nãy thầy nói có bốn yếu tố đó, là từ bi hỷ xả. Từ bi hỷ xả là tứ vô lượng tâm, là bốn cái tâm vô lượng. Mình nhìn cuộc đời này qua ánh mắt này, nó có bốn cái tâm vô lượng. Vô lượng tức là không có ngần mé. Vậy thì thôi, thì hôm nay á, thầy giảng đến với Phật tử cái bài pháp thoại với cái chủ đề là mắt thương nhìn cuộc đời. Thầy mong muốn với Phật tử mình là mình còn hạnh phúc khi mình có cái đôi mắt để mình có thể nhìn những người xung quanh, nhìn cha, nhìn mẹ, nhìn bạn, nhìn bè, đọc kinh, phải không? Và để chúng ta có thể đi vào cuộc đời để giúp người. Hãy biết trân quý khi mình còn được đôi mắt sáng để mà sống cho nó xứng đáng. Và hãy gửi cái ánh mắt yêu thương của mình đến với tất cả những người nào mình có duyên gặp gỡ. Còn mà buồn giận ghét ai thôi, bây giờ mình tu tập mình chuyển hóa từ từ, chứ đừng có nhìn qua người ta rồi bắn theo cây kim vô đau lòng người ta nha. Đừng có như vậy. Và nếu mình làm được như vậy á, cái ánh mắt yêu thương đó của mình là mình đi đến đâu mình cũng kết với người đó một cái thiện duyên. Và như vậy là chúng ta là trở thành những con người là gì, cùng là đệ tử của Phật. Và những cái kiếp sau, giả dụ quý vị còn trong cái vòng luân hồi quý vị tu tập á, thì có những cái người bạn cùng tu chung với mình. Vì sao? Vì ngày hôm nay quý vị nhìn những người đó bằng cái ánh mắt yêu thương và nó kết thành cái thiện duyên như vậy. Thầy cầu chúc cho quý vị có một đôi mắt đẹp, sáng và luôn luôn tỏa chí cái lòng từ bi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.